Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 30 tháng 12, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến ý nghĩa của hang đá Bethlehem. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài, cầu nguyện cho hòa bình. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Caracos, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin kêu gọi các tín hữu công giáo tại vùng bình nguyên Ninive bên Iraq tha thứ và hòa giải với những kẻ bất hại, vì chính Chúa cũng đã làm như vậy. Đức Hồng Y đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ của Ngài cử hành hôm 28 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Antahera của Giáo hội Công giáo Syriac ở thành Caracos thuộc vùng bình nguyên Ninive, cùng với Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph Ba Yonan, giáo chủ Công giáo Syriac, và Đức Tổng giáo mục Petros Mukhe của giáo phận Mosul. Đức Hồng Y Pietro Parolin nhắc lại biến cố đau thương mùa hè năm 2014. Giáo hội và thế giới kinh hoàng và ngỡ ngàng khi bao nhiêu anh chị em tín hữu Công giáo ở thành Mosul và Ninive phải bỏ tất cả mọi sự để tị nạn lên miền Bắc Iraq. Ngài nói, như một mẫu gương lớn, anh chị em đã không chối bỏ đức tin. Như thánh gia Nazareth, anh chị em đã lưu vong để bảo tồn sinh mạng của con cái và niềm hy vọng tương lai. Nhưng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, những hy sinh của anh chị em không thể không sinh hoa kết trái. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, lời đáp trả của các tín hữu Kitô đối với ơn được làm con cái Thiên Chúa được biểu lộ qua sự tha thứ. Lời Chúa chúng ta vừa nghe chứng tỏ tầm quan trọng của sự tha thứ và hy vọng, nảy sinh từ đức tin trong việc xây dựng một thế giới mới. Chúng ta tự hỏi, tại sao tôi phải tha thứ? Tại sao tôi phải xóa bỏ nợ của người khác đối với tôi? Câu trả lời rất đơn giản. Thưa vì Thiên Chúa đã làm như vậy. Sống tha thứ làm cho chúng ta đến gần Thiên Chúa. Qua sự tha thứ, chúng ta chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Chúng ta biến oán thù thành tình thương và làm cho thế giới được trong sạch hơn. Anh chị em là chuyên gia về sự tha thứ. Thật là cảm động khi được biết nhiều người trong anh chị em đã tha thứ cho những kẻ gây hại cho họ.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin cũng xác quyết rằng, mỗi lần chúng ta được tha thứ, con tim chúng ta tái sinh, được phục hồi. Vì thế, sau khi được tha thứ, cả chúng ta cũng có thể tha thứ và yêu thương. Qua sự tha thứ, Thiên Chúa chữa lành các vết thương trong con tim của chúng ta và tái sinh chúng ta trong tình thương. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở, tha thứ không phải là điều dễ dàng. Trái lại, nó luôn luôn là điều rất khó khăn. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu để tha thứ những sai trái lớn nhỏ chúng ta chịu đựng hàng ngày? Thưa trước tiên bằng kinh nguyện, như Thánh Stefano Tử Đạo đã làm. Chúng ta bắt đầu từ tâm hồn. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể đương đầu với tâm tình hoán giận của chúng ta cảm thấy, phó thác cho lòng thương xót của Chúa, người đã gây hại cho chúng ta. Cuối bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh không quên các tổ chức bác ái đã giúp đỡ để đáp ứng các nhu cầu và thoa dịu những đau khổ của nhân dân Iraq, đặc biệt là những người túng thiếu nhất. Đức Hồng Y cũng tái khẳng định tầm quan trọng rất lớn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và nói, anh chị em là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Anh chị em có một sứ mạng không thể thay thế được và rất quan trọng. Với thánh lễ trên đây, Đức Hồng Y Parolin đã kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Iraq trong dịp lễ Giáng sinh từ ngày 24 đến 28 tháng 12.
Cairo, chính quyền Ai Cập đã tăng cường các biện pháp an ninh và kiểm soát quanh các thánh đường và các địa điểm quan trọng của Kitô giáo ở thủ đô Cairo nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống Cốp vào ngày 7 tháng 1 tới đây theo niên lịch Juliano. Các biện pháp này đã được đề ra trước khi có vụ khủng bố đánh bom xe buýt chở khách du lịch Việt Nam hôm 28 tháng 12 vừa qua, làm cho 4 người thiệt mạng, cách khu kim tự tháp Giza gần 4 cây số. Đoàn do công ty Sài Gòn Tourist tổ chức gồm 14 người khách và một hướng dẫn viên. Trên xe lúc ấy cũng có 3 người Ai Cập, và trong số 4 người thiệt mạng cũng có một người Ai Cập. Trong quá khứ, đặc biệt là từ năm 2016 đến 2017, đã xảy ra những vụ khủng bố đẫm máu do các nhóm Hồi giáo cực đoan chống lại các tín hữu Kitô thiểu số. Những vụ gần đây tuy ít nhưng vẫn xảy ra. Các giới chức an ninh đã bắt đầu thị sát các thánh đường Kitô ở nhiều tỉnh tại Ai Cập và quyết định bố trí các xe bọc thép, các binh sĩ và cảnh sát, cũng như các nhân viên an ninh mặc thường phục tại những nơi có thể là mục tiêu của các nhóm khủng bố. Tại Ai Cập có gần 95 triệu dân cư, đa số theo Hồi giáo Sunnit và các tín hữu Kitô chiếm 10%, phần lớn thuộc chính thống Copt và có hơn 200.000 tín hữu Công giáo Copt.
London, Ngoại trưởng Anh, ông Jeremy Hunt tuyên bố rằng Anh Quốc phải làm hơn nữa để giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, và ông ra lệnh thực hiện một cuộc diệt xét độc lập để xem xét chính phủ Anh đang làm đủ chưa trong lĩnh vực này. Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã nhóm họp tại Bộ Ngoại giao ở London cùng với Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, các vị lãnh đạo Kitô khác, cũng như với một số chính trị gia và các nạn nhân Kitô bị bách hại. Cuộc diệt xét hoạt động của chính phủ Anh trong việc bảo vệ tự do tôn giáo được ủy thác cho Đức Giám mục Philip Montemphan của giáo phận Truro, với mục đích đưa ra những đề nghị thực hành mà chính phủ Anh có thể thi hành để nâng đỡ khoảng 215.000 tín hữu Kitô bị bách hại trong năm 2017. Phúc trình của Đức Giám mục Montemphan sẽ được công bố vào khoảng lễ phục sinh tới đây và trình bày các nước bách hại Kitô tại Trung Đông, Phi và Á Châu. Phân tích hoạt động hiện thời của chính phủ Anh và đưa ra những đề nghị để có một câu trả lời hợp lý, toàn bộ như một chính sách cần thi hành. Ngoại trưởng Hunt nhắc lại rằng, Anh Quốc vốn đi hàng đầu trong việc bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Nhiều khi những vụ bách hại tín hữu Kitô là dấu hiệu, báo hiệu cuộc bách hại các nhóm dân thiểu số. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ chức Bác Ái, Những Cánh Cửa Mở Rộng ở Anh Quốc và Ireland là bà Henrietta Bly chào mừng quyết định của Ngoại trưởng Anh và nói rằng sự bách hại các tín hữu Kitô là một vấn đề trọng yếu ngày nay. Chúng ta phải hành động, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói vì cuộc bách hại họ phải chịu. Cuộc diệt xét này là một bước tiến lớn và mang lại hy vọng có thay đổi giữa lúc ngành thương mại của Anh Quốc đang thương lượng với quốc tế. Qua những cuộc thương thảo này, Anh Quốc có cơ hội yêu cầu các nước tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như thay đổi thái độ trong các xã hội của họ để các nhóm tôn giáo thiểu số được hưởng một tương lai tốt đẹp hơn.
Aachen, Tổ chức Bác Ái Missio thuộc Hội đồng Giáo mục Đức kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia các cuộc lạc quyên giúp các linh mục tại những vùng bị khủng hoảng ở châu Phi, nhân ngày châu Phi sẽ tiến hành từ mùng 1 đến 13 tháng 1 tới đây tại Đức. Cuộc lạc quyên năm nay có chủ đề là Để họ được sống, và giáo hội tại nước Ethiopia được chọn làm quốc gia tiêu biểu cùng với cha sở Tesfaye Petros sống tại vùng Gambela ở mạng Tây Nam nước Ethiopia, một trong những tỉnh nguy hiểm và nghèo nhất nước. Cuộc sống của những người dân ở vùng Gambela là những cuộc trốn chạy, nghèo đói và bạo lực. Cha Petros săn sóc 10.000 người tị nạn chiến tranh từ Nam Sudan chạy tới đây. Cuộc lạc quyên nhân ngày châu Phi hồi tháng Giêng năm 2018 góp được 1.200.000 euro được dùng để giúp đỡ các linh mục châu Phi trong những hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp việc đào tạo và hoạt động của các linh mục tại những nơi khó khăn.
Quang Châu, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Quang Châu Hichino Kim Hỷ Trung tuyên bố rằng một cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Bắc Hèn vẫn còn là điều có thể nếu Chủ tịch Kim Chánh Ân chính thức mời Đức Giáo hoàng viếng thăm. Đức Tổng Giám mục Kim Hỷ Trung cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 12 vừa qua ở Quang Châu. Ngài nói, các cơ quan truyền thông ở Mỹ đưa tin, trong chương trình hoạt động của Đức Giáo hoàng Francisco trong năm 2019, không có chuyến viếng thăm của Ngài tại Bắc Hàn. Nhưng chúng ta không biết được, nếu Đức Giáo Hoàng muốn, Ngài có thể đi bất cứ lúc nào. Cuộc viếng thăm này không nhất thiết phải lệ thuộc chương trình của Ngài trong năm tới đây. Tôi thiết nghĩ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một cơ may tốt cho Chủ tịch Kim Chánh Ân, vì sẽ khuyến khích ông từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nếu Bắc Hàn đưa ra vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đó, thì Ngài có thể giữ một vai trò trọng tài. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nhận xét rằng Tòa Thánh thích một hoạt động ngoại giao âm thầm, và Tòa Thánh cũng sẽ tiến hành như thế với cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bắc Hàn. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Kim Hỷ Trung tiết lộ là đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để kêu gọi ông tỏ ra quảng đại hơn với Bắc Hàn, để ý đến những cố gắng của nước này trong việc giải trừ hạt nhân và hãy giảm bớt cấm vận kinh tế chống Bắc Hàn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Giải thích luật, trường hợp tương tự, bãi bỏ hoặc sửa đổi luật, trường hợp hồ nghi luật.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta kết thúc những vấn đề liên quan đến luật của Hội Thánh. Trước hết, chúng ta bàn về vấn đề giải thích luật. Một trong những yêu cầu cơ bản của thể chế tư pháp là sự ngay thẳng và đúng đắn trong việc giải thích luật. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà chuyên gia giáo luật được kêu mời thực hiện. Giải thích pháp luật được hiểu là việc làm rõ hơn về tinh thần, nội dung, phạm vi, ý nghĩa và mục đích các quy định của pháp luật so với nội dung ban đầu của nó, giúp mọi người hiểu và thực thi các quy định của pháp luật một cách chính xác và thống nhất. Các quy tắc cơ bản cho việc giải thích luật phải theo quy định từ Điều 16 đến 18 và theo truyền thống giáo huấn lâu dài của giáo hội trong lĩnh vực này. Trong nhiều trường hợp, không cần giải thích cụ thể vì văn bản rõ ràng và chắc chắn. Tuy nhiên, có thể xảy ra những trường hợp không chắc chắn, rõ ràng. Giáo huấn phân biệt các cách giải thích khác nhau, giải thích theo cách chính thức, giải thích theo nghĩa hẹp và giải thích theo nghĩa nới rộng của luật. Đối với việc giải thích theo nghĩa hẹp hoặc nới rộng, đó là việc giải thích theo nghĩa của từ. Ví dụ, giải thích thuật ngữ tu sĩ. Nếu chúng ta muốn giải thích theo nghĩa hẹp, thì điều cần thiết là thuật ngữ này nên nói càng ít càng tốt. Như thế, kết quả giải thích là tu sĩ là người đã tuyên khấn và không phải là tập sinh. Nếu giải thích theo nghĩa rộng, thì tu sĩ bao gồm cả tập sinh. Đằng khác, cách giải thích có thể mang thể thức tuyên bố hoặc thể thức cấu thành. Giải thích mang thể thức tuyên bố là việc giải thích chính luật đó cho rõ ràng hơn. Còn giải thích mang thể thức cấu thành liên quan đến một sự hồi nghi luật thì kết quả giải thích là một luật mới. Bây giờ, chúng ta đi vào cụ thể Điều 16 liên quan đến việc giải nghĩa chính thức.
Điều 16 quy định như sau. Việc giải thích chính thức có cùng hiệu lực như luật. Chỉ có nhà lập pháp mới có quyền giải thích chính thức. Nhưng đôi khi nhà lập pháp cũng có thể trao quyền giải thích này cho những người khác. Vì khi chúng ta nói về nhà lập pháp, chúng ta không thể đề cập đến chủ thể nhưng đến chức vụ có thẩm quyền đối với luật. Trong thực tế, nó cũng có thể là người thừa kế chức vụ này. Hơn nữa, khi nói về quyền lập pháp, chúng ta cần liên hệ tới khoản 2 của Điều 135, quy định về quyền lập pháp. Nghĩa là quyền lập pháp không thể được ủy quyền cách thành sự, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. Điều này áp dụng cho các quyền cấp dưới, thấp hơn tông tòa. Nhưng cần lưu ý ở đây có một cơ quan gọi là Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật được thiết lập. Thẩm quyền của hội đồng này không chỉ giới hạn trong việc giải thích bộ luật, mà còn về tất cả luật của giáo hội. Việc giải thích chính thức luật phổ quát phải do chính Đức Giáo Hoàng, và theo yêu cầu của các bên quan tâm hành động, cũng như theo hành vi của các quyền thấp hơn. Việc giải thích chính thức có thể được thực hiện trong ba cách: theo thể thức luật, theo hình thức của một bản án, qua hành vi hành chính. Với việc giải thích này, nhà lập pháp muốn chỉ ra rằng nó không phải là một luật, cũng không phải là một bản án, cũng không phải là một hành vi hành chính. Nhưng muốn nói rằng, việc giải thích được chứa trong một hành vi được ban hành như một luật, một bản án hoặc một hành vi hành chính. Giải thích theo thể thức luật có cùng hiệu lực như chính luật. Cách giải thích này tuân theo quy định của pháp luật và do đó cũng phải ban hành. Nếu nó là một cách giải thích tuyên bố, nghĩa là nó chỉ tuyên bố chắc chắn một luật đã tồn tại, không thêm bất cứ điều gì, nó có hiệu lực hồi tố. Mặt khác, nếu nó là một giải thích theo nghĩa hẹp hoặc nới rộng, thì đó là một luật chính thức nhưng được bổ sung một điều mới, mở rộng hoặc hạn chế phạm vi của luật, thì việc giải thích không được hồi tố. Ở đây chúng ta nên dừng lại một chút để hiểu hồi tố là gì. Hồi tố được hiểu là hiệu lực trở về trước của một hoặc nhiều quy phạm pháp luật hình sự đối với hành vi được pháp luật hình sự quy định là tội phạm so với quy định pháp luật hình sự tại thời điểm có hiệu lực thi hành. Bây giờ chúng ta nói về liên quan đến cách hiểu luật, điều 17. Theo điều 17 thì có một tiêu chuẩn duy nhất để hiểu luật, đó là luật giáo hội phải được hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ trong bản văn và trong mạch văn. Các tiêu chuẩn khác chỉ là sự bổ trợ khi tiêu chuẩn đầu tiên chưa đủ. Như vậy, để hiểu luật chúng ta theo các tiêu chuẩn sau. Tiêu chuẩn đầu tiên, đây là nghĩa chính xác của từ ngữ. Do đó, nghĩa ẩn dụ và nghĩa bóng bị loại trừ. Tuy nhiên, nghĩa chính xác có thể đa dạng tùy thuộc vào việc nó có ý nghĩa của từ nguyên, từ thông thường, từ truyền thống hay pháp lý hay không. Không nhất thiết nghĩa chính xác chỉ có một nghĩa. Tất nhiên nghĩa đầu tiên là phải hiểu theo nghĩa pháp lý. Sau đó nghĩa của luật có thể tìm thấy trong bản văn và ngữ cảnh. Đối với ngữ cảnh thì được hiểu trong bối cảnh của các luật khác và liên quan đến hệ thống của bộ giáo luật. Các tiêu chuẩn bổ trợ. Tiêu chuẩn bổ trợ được sử dụng khi tiêu chuẩn đầu tiên không đưa ra được một nghĩa rõ ràng và chắc chắn của luật. Tuy nhiên, phải nhớ rằng các tiêu chuẩn bổ trợ tìm kiếm ý nghĩa của luật chứ không phải nghĩa của từ. Thứ nhất, các điểm song song. Đây là những đoạn văn và văn bản pháp lý khác, trong đó các từ ngữ tương tự được nhà lập pháp sử dụng khi nói về cùng một chủ đề. Những điểm tương tự trở thành tiêu chuẩn có thể giúp ích cho việc giải thích luật. Thứ hai, mục đích và hoàn cảnh của luật. Một điều luật luôn mang một mục đích. Điều này có thể nhận biết khi tìm hiểu lý do tại sao các nhà lập pháp đã ban hành nó. Trong một điều luật, thường bao gồm phần mở đầu và phần mệnh lệnh. Trong phần mở đầu, nhà lập pháp bày tỏ lý do của việc ban hành luật, hoặc các yếu tố phản ánh để nắm bắt tính hợp lý của nó. Sau đó người ta có thể sửa lại liên quan đến hoàn cảnh, thời gian và địa điểm. Thứ ba, chủ đích của nhà làm luật. Trong trường hợp này, chúng ta nói về việc giải thích chủ quan của nhà làm luật. Cần ghi nhớ các tiêu chuẩn bổ trợ chỉ được sử dụng khi tiêu chuẩn ban đầu không rõ ràng và chắc chắn. Thực tế ý nghĩa của luật phải được hiểu từ chính bản văn và hoàn cảnh của chính nó.
Giải thích luật theo nghĩa hẹp. Trong một số trường hợp, nhà lập pháp kêu gọi giải thích theo nghĩa hẹp, có ba trường hợp giải thích theo nghĩa hẹp. Thứ nhất, đối với luật hình sự. Với việc giải thích theo nghĩa hẹp của luật hình sự, phạm vi hoạt động của nó bị giới hạn và cơ hội phát sinh ít hơn. Trường hợp thứ hai, khi khó xác định phạm vi của hai giả thiết khác, nếu thực tế, luật hạn chế tự do sử dụng các quyền lợi. Chúng ta có thể nói rằng có những luật cho phép hoặc nhìn nhận một không gian tự do cho việc thực hiện các quyền. Những quyền này có thể có những hạn chế và luật áp đặt những hạn chế này phải tuân theo việc giải thích theo nghĩa hẹp. Trường hợp thứ ba, đây là trường hợp các luật đặc biệt bắt nguồn từ các luật chung. Trong trường hợp này, luật chung đã được dự đoán khả năng hạn chế. Ngoại lệ phải được giải thích theo nghĩa hẹp. Trường hợp không có luật điều chỉnh thì giải quyết theo tiêu chuẩn trường hợp tương tự. Luật sẽ không bao giờ có thể điều chỉnh tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống cụ thể của cộng đồng. Vì vậy, có có thể có một khoảng trống lập pháp. Để giải quyết vấn đề này, nhà lập pháp đưa ra các tiêu chuẩn cho các trường hợp tương tự được quy định ở Điều 19. Điều 19 quy định như sau. Trong một trường hợp đã được xác định, nếu không có quy định minh nhiên của luật phổ quát hay của luật địa phương hoặc nếu không có tục lệ, thì sự việc phải được giải quyết theo những luật đã được ban hành trong những trường hợp tương tự, theo những nguyên tắc tổng quát của luật đã được áp dụng với sự hợp tình hợp lý của giáo luật, theo án lệ và cách thực hành của giáo triều Roma, theo ý kiến chung và kiên định của các học giả, trừ khi đó là vụ án hình sự.
Liên quan đến việc bãi bỏ hoặc sửa đổi luật, được quy định trong Điều 20 và 21. Việc bãi bỏ luật xảy ra khi luật bị hủy bỏ toàn bộ, trái lại sửa đổi luật khi một phần của luật được sửa đổi thay thế. Điều 20 cung cấp 3 cách bãi bỏ và sửa đổi. Thứ nhất, thể hiện rõ ràng. Trong trường hợp này, việc bãi bỏ hoặc sửa đổi được quy định rõ ràng trong luật sau, ngay cả khi nó có thể được nói đến một cách mặc nhiên. Thứ hai, trực tiếp ngược với luật trước. Đây là trường hợp khi việc tuân giữ quy định sau loại trừ quy định trước. Đó là trường hợp khi sự không tương thích của các quy định có thể liên quan đến tất cả các luật hoặc một phần. Thứ ba, sắp xếp lại toàn bộ nội dung. Tất cả nội dung được lấy lại và như vậy có một việc làm luật mới. Luật trước được xem là bị bãi bỏ hoặc sửa đổi. Khoản 2 của Điều 20 thiết lập một tiêu chuẩn bổ sung. Luật phổ quát không sửa đổi luật địa phương trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. Điều này có nghĩa là những điều chúng ta đã nói, nhà lập pháp phổ quát không thể có tâm trí và biết tất cả hoàn cảnh của giáo hội. Bởi vậy, tham chiếu đến nhà làm luật địa phương bổn phận điều chỉnh nó. Điều 21 ấn định một nguyên tắc của tính liên tục pháp lý. Trong trường hợp hồ nghi, không được suy đoán là luật trước đã bị thu hồi, nhưng các luật sau phải được liên kết và phải được dung hòa với các luật trước bao nhiêu có thể. Điều 21 cũng cho chúng ta hiểu nguyên tắc theo đó, trong trường hợp kế thừa của luật theo thời gian, việc bãi bỏ luật trước phải được chỉ rõ. Điều này là do các luật điều chỉnh cùng một nội dung, không nhất thiết phải quan tâm đến các lĩnh vực tương tự. Đây có thể là việc mở rộng của việc chuẩn trước đã có hiệu lực. Cuối cùng, về việc luật dân sự được luật giáo hội dẫn chiếu được quy định ở Điều 22. Giáo hội là tự trị, vì thế không có luật nào bên ngoài điều chỉnh cuộc sống nội bộ của giáo hội. Tuy nhiên, theo thời gian, giáo hội luôn tỏ ra quan tâm đến luật dân sự. Các tín hữu cũng là công dân của một quốc gia. Đôi khi, giáo hội tiếp nhận các quy tắc mà được xem là hợp lệ đối với hệ thống pháp lý của giáo hội. Theo cách này, một luật thuộc về một hệ thống pháp lý khác được giáo hội cho là có giá trị, làm cho nó trở thành luật. Điều này thường xảy ra trong luật về tài sản vật chất của giáo hội. Chúng ta sẽ nói điều này trong quyển thứ 5. Cuối cùng, cần lưu ý có hai giới hạn trong việc đưa luật dân sự và luật giáo hội. Đó là luật dân sự không được trái với luật Thiên Chúa hoặc các quy định của luật giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến ý nghĩa của hang đá Bethlehem.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về ý nghĩa của hang đá Bethlehem. Thưa cha, tin mừng ghi lại việc Chúa Giêsu Giáng sinh như thế nào?
Tin mừng Matthew và Luca đều ghi lại việc Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Juda, thời vua Herod. Thánh Luca tường thuật việc Chúa Giêsu Giáng sinh như sau. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng chấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi vậy ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David tức Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Hang đá Bethlehem muốn diễn lại cảnh Chúa Giáng sinh với mục đích gì vậy, thưa cha?
Hang đá trình bày biến cố lịch sử Chúa Giêsu ra đời cách đây hơn 2.000 năm. Hang đá Bethlehem diễn tả lại việc Chúa Giêsu Giáng sinh trong hoàn cảnh bất ngờ, thấp hèn và nghèo hèn. Hang đá Bethlehem đơn sơ nhưng diễn tả ý nghĩa sâu xa của việc Thiên Chúa nhập thể và nhập thế theo ý định quan phòng của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã muốn làm người và sống với con người dưới trần thế. Đó là ý nghĩa danh xưng của Chúa Giêsu là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể vượt hẳn suy nghĩ của con người, nên con người chỉ biết chiêm ngắm và tôn thờ đấng đang ở giữa chúng ta. Hang đá biểu lộ tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Người là đấng tạo dựng vũ trụ, đến sống với thụ tạo của mình. Người là đấng cao cả, đã trở nên rất bé nhỏ. Người là đấng toàn năng, đã trở nên mỏng giòn và bị đe dọa. Người là sự sống, nhưng chịu chết vì yêu thương chúng ta. Người là một ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa, trở nên một người như chúng ta.
Thưa cha, các giáo xứ và các gia đình Kitô giáo thường làm hang đá vào dịp lễ Chúa Giáng sinh. Tục lệ làm hang đá này bắt đầu từ khi nào?
Để cổ võ lòng yêu mến Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh khó nghèo, Thánh Phanxicô thành Assisi đã sáng tạo hang đá sống động vào năm 1223 tại làng Greco. Thánh Phanxicô đi hành hương tại đất thánh nơi Chúa Giêsu sinh ra. Ngài cũng đến hành hương tại vương cung thánh đường Đức Bà ở Roma. Chính Ngài được cảm hứng bởi mảnh gỗ của máng cỏ trưng bày tại hầm dưới bàn thờ chính. Theo tài liệu của Thomas d'Aquilano, Thánh Phanxicô đã muốn rằng vẻ đẹp và ân sủng của lễ Chúa Giáng sinh có thể được chiêm ngắm cách hữu hình, trong cách thức mà mọi người có thể vui mừng vì Chúa Giêsu đến trong khiêm tốn, để xóa bỏ khoảng cách giữa Thiên Chúa và nhân loại. Hang đá mời chúng ta đón tiếp Thiên Chúa với trọn tấm lòng yêu mến. Thánh Phanxicô sống ẩn dật trong hang núi tại Greco một thời gian. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1223, thánh nhân đã xin một thầy cùng dòng sửa soạn cho ngài một máng cỏ, một con bò, một con lừa. Trên máng cỏ là bàn thờ di động, nơi cử hành thánh thể. Không có tượng ảnh, không có hài nhi Giêsu, bởi vì bánh và rượu được thánh hiến trên bàn thờ sẽ trở thành Thiên Chúa hiện diện thực sự giữa con người. Mọi người được sống lại giây phút lịch sử quan trọng như những mục đồng và dân chúng tại làng Bethlehem thủ xưa. Trong thị kiến, Thánh Phanxicô được thấy Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, tự nhiên thức giấc. Ông Thomas d'Aquilano kết luận, trong đêm đó, mỗi người và mọi người trở về nhà tràn ngập niềm vui. Đức Giáo Hoàng Holodio thứ ba đã chúc lành cho cuộc mừng lễ này. Thánh Phanxicô muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa tôn thờ Chúa Giêsu Kitô thay vì tặng quà vật chất trong mùa lễ Chúa Giáng sinh. Hang đá do Thánh Phanxicô sáng tạo được Thánh Bonaventura ghi lại trong cuốn sách Cuộc đời Thánh Phanxicô, viết vào khoảng năm 1260. Từ lễ Giáng sinh sau đó, các giáo xứ bắt đầu làm hang đá để mừng lễ Chúa Giáng sinh.
Thưa cha, theo truyền thống thì hang đá Chúa Giáng sinh phải có những nhân vật nào?
Hang đá thường trưng bày hài nhi Giêsu, Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng đang canh giữ đoàn chiên, ba chiêm tinh đến từ phương Đông và các thiên thần hát mừng Thiên Chúa Giáng sinh.
Ba nhà chiêm tinh là những nhân vật có thật hay chỉ là huyền thoại rồi được thêm vào để làm cho quang cảnh hang đá thêm thú vị, thưa cha?
Thánh Matthew ghi lại việc các chiêm tinh đến bái lạy Chúa Giêsu hài nhi trong tin mừng của Ngài. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Thánh Matthew kể tiếp: Bây giờ vua Hê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Thưa cha, các món quà như vàng, nhũ hương và mộc dược có mang ý nghĩa gì không?
Các giáo vụ thường giải thích rằng các chiêm tinh dâng ba lễ vật lên Chúa Giêsu hài nhi mang ý nghĩa tượng trưng. Vàng chỉ hài nhi là vua, nhũ hương chỉ hài nhi là Thiên Chúa, mộc dược chỉ về nhân tính Chúa Giêsu.
Thưa cha, các nhà chiêm tinh là ai? Và họ từ đâu tới thờ lạy Chúa Giêsu mới Giáng sinh?
Chiêm tinh là những người học thức và quý phái. Chắc chắn họ phải hiểu biết Thánh Kinh Cựu Ước vì chứa được nhiều mặc khải về quân vương dân Do Thái ra đời. Sách Dân Số viết, một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Ngôn sứ Mi-ca ghi chép, phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Juda, tự nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ trước, từ thuở xa xưa. Tin mừng Nhân Lãm Matthew, Marco, Luca không nhắc đến tên ba vị chiêm tinh, nhưng các nguồn khác cho biết họ là ông Menkio từ Ba Tư, Caspar từ Ấn Độ, Pantaja từ Babylonia. Họ đến bằng ngựa, voi và lạc đà.
Con lừa và con bò cũng được xuất hiện gần Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ. Phúc âm có nói đến bò và lừa không, thưa cha?
Tin mừng Matthew và Luca không nói đến lừa và bò. Maria đang mang thai vào thời kỳ cuối, nên khó có thể đi bộ quãng đường 150 cây số từ Nazareth xuống Bethlehem. Do đó, Thánh Giuse có thể đã dùng con lừa để giúp Maria và hài nhi trong lòng mẹ. Con bò là con vật ăn cỏ, có thể sưởi ấm hài nhi trong đêm đông giá lạnh. Theo truyền thống, con bò diễn tả sự kiên nhẫn, biểu tượng cho Israel, trong khi con lừa diễn tả sự khiêm tốn, sẵn sàng phục vụ và biểu tượng cho dân ngoại. Ngôn sứ Isaiah viết, con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Sách Ordo Paginarum xuất bản vào năm 1415 ghi chú rằng Chúa Giêsu nằm giữa bò và lừa. Từ đó bò và lừa trở thành hai con vật chính thức trong hang đá truyền thống.
Thưa cha, phải trình bày và trang hoàng hang đá thế nào cho đúng?
Hang đá diễn tả sự nghèo hèn và khiêm tốn của Đấng Cứu Thế đến trần gian. Việc làm hang đá quan trọng, nhưng việc chiêm ngưỡng hang đá quan trọng hơn. Giải thích về sự nghèo hèn của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô viết cho tín hữu Cô-rinh-tô như sau: Quả thật anh em biết rằng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo khó của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Đức Thánh Cha Phanxicô viết, chúng ta hãy đến để mình được chạm đến sự dịu dàng mang lại ơn cứu rỗi. Chúng ta hãy đến gần với Chúa là đấng đã đến gần với chúng ta. Chúng ta hãy đứng ngắm nhìn hang đá.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho hòa bình.
Bạn thân mến, trong thâm tâm của mỗi người, ai cũng mong chờ cuộc sống của mình được bình an. Trong những ngày này, người ta cầu chúc nhau một mùa Giáng sinh và năm mới an bình, ấm áp. Dù trao gửi hay đón nhận những lời chúc như thế, tôi tự hỏi, mình đang nói những lời sáo rỗng của một điệp khúc quen thuộc, hay tự thâm tâm, mình ước mong thứ bình an nào? Và câu hát của Thiên Thần khi loan tin cho các mục đồng đã cho tôi câu trả lời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tôi cùng với các mục đồng đi tìm bình an mà Thiên Thần đã nói. Các mục đồng đã trải qua những nỗi vất vả của một cuộc đời nghèo và khổ. Nếu ai đã từng phải đứng ngoài trời suốt đêm sương lạnh hay mưa tuyết, người ta sẽ hiểu thế nào là buốt giá. Nếu ai đã từng lam lũ cực nhọc chẳng những ca ngày mà cả ca đêm, hẳn sẽ thấu được cái lặn lội của những thân cò. Nếu ai đã từng bị khinh khi rẻ rúng, bị coi là những kẻ bần cùng trong mắt người giàu sang quyền quý, hẳn cũng hiểu phần nào nỗi cơ cực ngày ấy của những người mục đồng. Giữa cái lạnh buốt của trời đông và cái lạnh giá của cuộc đời, những người mục đồng được thúc giục đi tìm hài nhi Giê-xu, hoàng tử của bình an. Nào chúng ta đi Bethlehem đi. Đi tới Bethlehem, những người chăn chiên vừa tò mò mà vừa hy vọng. Giữa cái đều đều của công việc, giữa những con người thân quen, họ ngạc nhiên về một tin mừng vừa được loan báo. Họ tò mò vì cái mới lạ. Nhưng đúng hơn, họ hy vọng cuộc đời mình có được chút đổi khác giữa cái cơ cực vất vả hết ngày này qua ngày khác này. Tưởng con Thiên Chúa sinh ra ở đâu xa xôi, thì ra ở một nơi chẳng mấy xa lạ. Ngài sinh ra trong một cái chuồng bò, và ở đó có mùi cỏ, mùi rơm, có mùi bò, mùi chiên. Những thứ ấy vốn vẫn bám lấy cuộc sống của họ suốt bao năm qua. Cái chuồng bò bình thường như bao chuồng bò khác trở nên một nơi an bình là bởi có Thiên Chúa. Thật ra, chẳng dễ cảm thấy an bình nơi đây nếu như không thấy cái bình an mà cha mẹ của Hải Nhi đang có lúc này. Xua tan đi tất cả những nhọc nhằn của một chặng đường dài hay cái đau đớn lúc chuyển dạ sinh con, họ nhìn ngắm Hải Nhi với cái vẻ bình an và hạnh phúc thấy lạ. Cha mẹ Hải Nhi thấy bình an là bởi họ kinh nghiệm mình được yêu thương. Họ kinh nghiệm một Thiên Chúa tự hạ mình, bỏ đi tất cả mọi sự mà đến với mình. Thiên Chúa quyền năng đã tự nguyện trở nên nghèo để lấy cái nghèo của mình mà cho họ được trở nên giàu có. Và vì thế, cái nghèo khó, cái vất vả nhọc nhằn họ trải qua chẳng sánh gì so với cái từ bỏ để yêu thương của Thiên Chúa. Đã có lúc người ta dễ trách Thiên Chúa bỏ rơi mình. Nhớ những đêm dài đói khổ, người ta thầm trách Chúa không nhìn đến cái cơ cực của mình. Nhớ đến những chiều tà hắt bóng, người ta lại trách Chúa để mình bị sỉ nhục ê chề. Nếu có trách là bởi người ta nghĩ Thiên Chúa cao sang quyền năng, chứ chưa nghĩ tới một Thiên Chúa khiêm tốn và tự hạ. Trong số các mục đồng, có thể có những người đã thất vọng vì Thiên Chúa mình tưởng tượng không quyền uy, không ban cho họ cái lợi vật chất, không đem lại danh tiếng cao sang. Trong xã hội này, không quá khó để kiếm đủ cơm áo sống qua ngày, nhưng cho đến khi nào người ta mới hiểu được chữ đủ? Cái khó thực sự của xã hội này là sống với một con tim lương thiện. Nhưng ngay cả người lương thiện cũng dễ trách Chúa, sao để mình mãi nghèo khổ hay bị chê cười vì chọn lựa sống ngay chính của mình. Nhưng khi nhìn ngắm một Thiên Chúa hạ sinh trong hang bò lửa, những người thiện tâm sẽ tìm thấy niềm vui và hy vọng vì một vị Thiên Chúa tự hạ và khiêm tốn như thế. Dù cuộc đời có ra sao, Thiên Chúa vẫn ở bên họ, bao bọc, che chở để họ tiếp tục sống ngay chính, giữ trọn phẩm giá làm người. Lúc đó mới thấy ơn ta đủ cho con. Hôm nay, tôi cũng nhìn lại lòng tôi, nhìn những dao động, lo lắng và phiền muộn trong lòng mình. Tôi tự hỏi, điều gì đang khiến tôi mất sự cân bằng, điều gì đang làm tôi thiếu vắng sự bình an? Nhìn vào gia đình mình, tôi cũng xét xem điều gì đang gây căng thẳng, điều gì đang gây bất hòa. Tôi nhìn vào những người thân cận, tôi có thể giúp gì cho cuộc sống của họ được hạnh phúc hơn không? Một nắm cơm chiều khi đói bụng, một lời động viên khi ốm đau. Tôi cũng nhớ đến những người đã góp phần làm nên những chặng cuộc đời bình an của mình. Người cha, người mẹ tảo tần sớm hôm, vai mang gánh cả cuộc đời lam lũ. Khi tiếng gà chưa kịp cất lên, mẹ đã gồng mình trong sương sớm. Khi đàn con đã ngủ say, cha vẫn nặng lòng no bữa ăn ngày mai. Những người đã dành cả cuộc đời để cho một cuộc đời khác được bình yên. Dẫu rằng cuộc đời này còn nhiều lo toan vất vả, người ta vẫn cần nài xin cho mình có được bình an của Thiên Chúa, thứ bình an của yêu thương, của hạ mình phục vụ. Cầu chúc bình an đến với tâm hồn bạn và với những người sống bên cạnh bạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.